đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Yêu người không đáng yêu và đối xử không thiên vị là chủ đề buổi phát thanh hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi.
Welcome listening friends.
Kính chào quý thính giả.
We are glad you tune in to this series of messages.
Chúng tôi rất vui quý vị lại mở máy lắng nghe loạt sứ điệp này.
We are going to look at the fourth step in growing up.
Chúng ta sẽ xem xét bước tăng trưởng thứ tư.
In today's broadcast on the Epistle of James, he tells us that as believers in Jesus Christ, we are to love the unlovable.
Trong chương trình hôm nay về Thơ Gia Cơ, ông dạ rằng là người tin Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải yêu người không đáng yêu.
I can already hear some of you saying, but this is very hard.
Tôi có thể nghe một số người nói, điều này khó lắm.
And I agree with you.
Và tôi đồng ý với quý vị.
But you see, we are not only to love those who love us back.
Nhưng quý vị thấy chúng ta không chỉ yêu những người yêu lại mình.
We are not only to love those from whom we gain benefits.
Chúng ta không chỉ yêu những người có lợi cho mình.
We are not only to love those whom we are expected to love and want to love.
Chúng ta không chỉ yêu những người mình phải yêu và muốn yêu.
But if you are a growing Christian, you must learn to love the unlovable.
Nhưng nếu quý vị là một cơ đốc nhân tăng trưởng, quý vị phải học yêu người không đáng yêu.
Loving the unlovable, of course, does not come naturally.
Yêu người không đáng yêu dĩ nhiên không đến cách tự nhiên.
It is a learned response.
Đó là một đáp ứng phải học.
Let us review the previous three steps for growing up.
Chúng ta hãy ôm lại ba bước tăng trưởng đầu.
First,
thứ nhất,
those who are responding to tests in patience and quiet trust.
Những người đáp lại thử thách bằng sự kiên nhẫn và sự tin cậy lặng lẽ.
Second,
thứ hai,
those who are resisting and saying no to temptation.
Những người kháng cự và nói không với sự cám dỗ.
Three,
thứ ba,
those who are reading and obeying the word of God.
Những người đọc và vâng theo lời Chúa.
And the outgrowth of all these previous steps is learning to love even those who are tough to love.
Và vượt lên mọi bước kể trên này là học yêu thương cả những người khó yêu.
During the time of Jesus' earthly life, Jewish people craved recognition and honor.
Lúc Chúa Giêsu còn tại thế, người Do Thái thích được công nhận và tôn trọng.
They vied with one another for praise.
Họ ganh nhau để được khen ngợi.
And that is why Jesus denounced that kind of lifestyle of the Pharisees in Matthew 23.
Do đó Chúa Giêsu lên án lối sống của người Pharisee trong Matthew đoạn 23.
But we still have this problem with us today.
Nhưng chúng ta vẫn gặp nan đề này ngày nay.
Ladder climbers are not only in political life but also in the church.
Những kẻ leo thang không chỉ có trong chiến trường mà cả trong hội thánh nữa.
Many of the believers James wrote in chapter 3 verse 1 were trying to seize spiritual offices.
Nhiều tín đồ Gia Cơ viết trong chương 3 câu 1 tìm cách chiếm các chức vụ thánh.
They wanted prominence and control, and if things did not work their way or if they did not get what they wanted, they looked for another place.
Họ thích nổi bật và kiểm soát, và nếu sự việc không theo ý họ hoặc nếu họ không đạt được điều mình muốn, họ tìm chỗ khác.
James is telling believers that we must not feed these persons' egos.
Gia Cơ dạy tín đồ không được nuôi dưỡng cái tôi của những người này.
We must not let those who want to be movers and shakers in the church get away with it.
Chúng ta không được để những kẻ muốn gây rối trong hội thánh làm sao cũng được.
Why?
Tại sao vậy?
Because beside it being spiritual disease, we must not be accommodating to those who want the attention and the focus on themselves.
Vì ngoài việc đó là bệnh thuộc linh, chúng ta không được dung túng những kẻ muốn tập trung chú ý vào chính họ.
In the Church of Jesus Christ, only Jesus must get the prominence.
Trong hội thánh Đấng Christ, chỉ có Chúa Giêsu mới đáng được tôn cao.
In the church, only Jesus must be in control.
Trong hội thánh, chỉ có Chúa Giê-xu mới nắm quyền kiểm soát.
In the church, only Jesus must be the focus.
Trong hội thánh, chỉ có Chúa Giê-xu mới là tâm điểm.
And Jesus was no respecter of persons.
Và Chúa Giê-xu không thiên vị ai.
Even his enemies in Matthew 22:16 said of him, "You are not swayed by men because you pay no attention to who they are."
Ngay cả kẻ thù của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 16 nói về Ngài, Thầy không tự vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta.
Our Lord would not let those who wanted to control and orchestrate the scene get away with it.
Chúa không bỏ qua những người muốn kiểm soát và khống chế tình hình.
Please understand what I'm trying to tell you.
Xin hiểu điều tôi cố gắng nói với quý vị.
These people were used to getting their way.
Những người này quen thói của họ rồi.
When they spoke, even the church hierarchy listened.
Khi họ nói, ngay cả bậc trưởng thượng trong hội thánh cũng phải nghe.
But this took place because the church hierarchy was not listening to God.
Nhưng có chuyện này vì bậc trưởng thượng đó không chịu lắng nghe Chúa.
For if they were, they would have recognized the Messiah.
Vì nếu họ làm vậy, họ hẳn đã nhận ra đấng Messiah.
Because Jesus was not respecter of persons, we too must not show partiality.
Vì Chúa Giê-xu không thiên vị ai, chúng ta cũng không được thiên vị.
We too must not be swept off our feet by those who want to draw attention to themselves.
Chúng ta cũng không được cuốn theo những người muốn thu hút sự chú ý về họ.
Please turn to James chapter 2 verses 1 and 2.
Xin mở Gia-cơ chương 2 câu 1 và 2.
He was saying that if you are holding on to the faith of the Lord Jesus Christ,
ông muốn nói rằng nếu quý vị bám chắc vào đức tin của Chúa Giê-xu Christ,
if you are truly fellowshipping with God,
nếu quý vị thật sự tương nhau với Đức Chúa Trời,
then you are not going to show partiality to those who are in love with their station in life.
Thì quý vị sẽ không thiên vị những người yêu thích địa vị đời này,
or in love with their brilliant ideas,
hoặc yêu những ý tưởng sáng chói của họ,
or their superior intellect,
hoặc trí thức cao cấp của họ,
or their preconceived notions,
hoặc những định kiến của họ,
or their controlling and attention-getting efforts,
hoặc những nỗ lực kiểm soát và gây chú ý của họ.
We cannot be true to our faith in the Lord of glory if we are showing partiality or being pushed around by such people.
Chúng ta không thể có đức tin chân thành trong Chúa vinh hiển nếu mình thiên vị hoặc chao đảo bởi những người như vậy.
James' exhortation for us is this.
Gia-cơ khuyên dục chúng ta thế này.
Don't say that you are truly a follower of Jesus Christ if you get intimidated by self-promoters.
Đừng nói mình thật là môn đồ của Chúa Giê-xu Christ nếu quý vị sợ những người tự đề bạt.
Instead, remember Proverbs 22:2.
Thay vào đó, xin nhớ Châm Ngôn đoạn 22 câu 2.
That the powerful and the weak both have common denominator. The Lord is the maker of them all.
Rằng người mạnh và người yếu đều có chung một mẫu số, Chúa tạo dựng tất cả họ.
According to James, if we love with partiality, we are divided in our minds.
Theo Gia-cơ, nếu chúng ta thích thiên vị, chúng ta bị phân tâm rồi.
Verse 4 of chapter 2.
Câu 4 chương 2.
Are you not divided in your mind and have become judges with evil thoughts?
Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không?
Remember he told us in 1:8 that the double-minded man is unstable in all his ways.
Xin nhớ ông nói trong đoạn 1 câu 8 rằng người phân tâm thì không ổn định trong mọi việc.
Showing partiality indicates that we are living by our old nature rather than by the new nature that we've received from Christ.
Tỏ ra thiên vị cho thấy chúng ta đang sống theo bản chất cũ hơn là theo bản chất mới mình nhận được từ Đấng Christ.
Showing partiality indicates that we are not thinking with the mind of Jesus but rather becoming spiritual schizophrenic.
Tỏ ra thiên vị cho thấy chúng ta không suy nghĩ bằng tâm trí của Chúa Giê-xu mà hơn thế, trở nên những người bệnh tâm thần phân liệt thuộc linh.
One of the greatest challenges to parenting is to act impartially among your children and show no favoritism.
Thách thức lớn nhất cho cha mẹ là hành động không thiên vị giữa vòng con cái và không ưu ái đứa nào.
You probably have heard the saying that says the wheel that squeaks the loudest get the grease.
Có lẽ quý vị từng nghe nói bánh xe kêu to nhất được bôi dầu.
It shouldn't work this way among believers.
Người ta không nên làm thế giữa vòng tín đồ.
It takes a godly resolve for parents to show no partiality to one or more of their children.
Cần một giải pháp tin kính để cha mẹ không thiên vị đối với một đứa con nào.
Now, if you're a normal parent with normal children who are close in age, you are bound to have heard from them, you love him more than you love me.
Bây giờ, nếu quý vị là cha mẹ bình thường, có những đứa con bình thường, tuổi tác sắp xỉ nhau, quý vị buộc phải nghe khi chúng nói, ba mẹ yêu anh ấy hơn con.
In their way of thinking, your children are saying to you, you are playing favorites.
Theo cách chúng nghĩ, con cái quý vị muốn nói, ba mẹ đang thiên vị.
As parents, we must fight against the tendency to be partial.
Là cha mẹ, chúng ta phải chống lại khuynh hướng thiên vị.
Let me tell you a story about a father who loved his children impartially.
Tôi xin kể một chuyện về một người cha yêu con không thiên vị.
One day, this father's son was diagnosed as terminally ill.
Một hôm, đứa con trai của ông được chuẩn đoán bị bệnh nan y.
Shocked at the news, the father had to face the breaking of the news to his boy.
Bị sốc với tin này, người cha dằn dặn với việc nói cho con biết.
The father knew that his son had accepted Christ as his savior.
Người cha biết con mình đã tiếp nhận Jesus Christ làm cứu Chúa.
So he was certain that death would usher him into glory.
Vì thế ông chắc chắn là sự chết sẽ đưa cậu vào cõi vinh hiển.
But nonetheless, the father was torn.
Tuy nhiên người cha đau lòng.
How could he tell his young son in the bloom of youth that he soon will die?
Làm sao ông nói được với đứa con nhỏ giữa tuổi xuân là chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết chứ?
After earnestly seeking the leadership of the Holy Spirit, he went with heavy heart to his son's bedside.
Sau khi hết lòng xin Thánh Linh dẫn dắt với tấm lòng trĩu nặng, ông đến bên giường của con.
First, he read a passage from the scripture.
Trước hết, ông đọc một đoạn kinh thánh.
Then he had a time of prayer with his precious son.
Rồi ông cầu nguyện với đứa con yêu quý.
Then he gently told him that the doctors could promise him only a few more days to live.
Sau đó, ông dịu dàng bảo cậu là bác sĩ chỉ hứa giúp cậu sống thêm vài ngày nữa thôi.
And then the broken-hearted father asked his son.
Rồi người cháu đau lòng đó hỏi con mình.
Are you afraid to meet Jesus, my boy?
Con có sợ gặp Chúa Giêsu không, con trai ta?
Blinking away a few tears, the little boy said bravely, "No, not if he is like you, Dad."
Ứa nước mắt, cậu bé can đảm nói, "Dạ không, nếu ngài giống như ba, ba ơi."
What a thrill for a father to hear these words.
Người cha phấn khởi nghe được những lời này.
It meant that his son had seen Christ in him.
Như thế nghĩa là con ông đã thấy Đấng Christ ở trong ông.
Indeed, this is what James is saying. If we are to reflect Christ in our lives, we love unconditionally.
Thật vậy, Gia-cơ muốn nói như thế. Nếu chúng ta phản ánh Đấng Christ trong đời sống mình, chúng ta yêu thương vô điều kiện.
We will not show favoritism.
Chúng ta sẽ không thiên vị.
We will not be intimidated to give into pressure and manipulation.
Chúng ta sẽ không sợ phải nhường bước trước áp lực và thủ đoạn.
One of the greatest disciplines in the Christian life is showing unconditional love.
Một kỷ luật lớn nhất trong đời sống Cơ Đốc là bày tỏ tình yêu vô điều kiện.
Why?
Tại sao vậy?
James tells us in verse 6 that because when you give in to the powerful and the demanding and the self-asserting, you are insulting the quiet and the unassuming, the gentle and the uncomplaining person.
Gia-cơ cho biết trong câu 6 rằng, vì khi quý vị nhường bộ kẻ mạnh, kẻ ưa đòi hỏi và ưa khẳng định mình, quý vị sỉ nhục người yên lặng và khiêm nhường, người chịu dàng và không phàn nàn.
Indeed, we must love all people the same.
Thật vậy, chúng ta phải yêu mọi người như nhau.
Verse 8 of chapter 2 is saying this.
Chương 2 câu 8 nói thế này.
If you are carrying out the demands of the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself.
Nếu quý vị làm theo yêu cầu của luật hoàng gia trong Kinh Thánh, quý vị sẽ yêu người lân cận như mình.
The question for Christians is, who do I desire to please?
Câu hỏi cho Cơ Đốc nhân là, tôi muốn làm vừa lòng ai?
The one who demands my attention and demands my time and demands to be heard?
Kẻ đòi hỏi sự chú ý của tôi, thời gian của tôi và đòi hỏi phải được nghe ư?
No.
Không có đâu.
If I show no favoritism, then I will love everyone equally.
Nếu tôi không thiên vị, thì tôi sẽ yêu mọi người bằng nhau.
If I want to be like Christ, then I will love everyone equally.
Nếu tôi muốn giống Đấng Christ, thì tôi sẽ yêu mọi người bằng nhau.
Although Jesus spent more time with the 12 than with the 120,
dầu Chúa Giê-xu sống nhiều với 12 người hơn là với 120 người.
And more time with the 3 than the 12,
và nhiều thời gian với 3 người hơn với 12 người.
And more time with John than the 3,
và nhiều thời gian với Giăng hơn trong 3 người.
Nonetheless, his love was equally divided among them all.
Tuy nhiên, tình yêu của Ngài được chia đều giữa vòng họ.
At the foot of the cross, the ground was leveled.
Dưới chân thập tự giá, mặt đất được dọn bằng.
And that is why in verse 8, this law of love is called the royal law.
Do đó trong câu 8, luật tình yêu này được gọi là luật hoàng gia.
Why is it called the royal law?
Tại sao lại gọi là luật hoàng gia?
Because it was given by the king.
Vì nó được nhà vua ban ra.
In Deuteronomy, God the Father gave it in the law.
Trong Phục Tường, Đức Chúa Cha ban điều đó trong luật pháp.
In John 13, God the Son reaffirmed it to his disciples.
Trong Giăng đoạn 13, Đức Chúa Con tái khẳng định điều đó cho các môn đồ Ngài.
In Romans 5:5, God the Holy Spirit enables us to practice it.
Trong Roma đoạn 5 câu 5, Thánh Linh giúp chúng ta thực hành điều đó.
The second reason it is called the royal law is because it rules over all other laws.
Lý do thứ nhì nó được gọi là luật hoàng gia là vì nó chi phối mọi luật khác.
But the main reason why this is called the royal law is because obeying it makes you a king.
Nhưng lý do chính luật này được gọi là hoàng gia vì việc tuân thủ nó khiến quý vị trở thành một vị vua.
Think about this.
Xin suy nghĩ về điều này.
Hatred makes you a slave.
Lòng ghen ghét biến quý vị thành nô lệ.
You are the slave of the person you hate.
Quý vị là nô lệ của người mình ghét.
You are a slave of the person who dominates your thinking.
Quý vị là nô lệ của người chi phối suy nghĩ của mình.
You may ask why.
Quý vị có thể hỏi tại sao?
Well, who consumes your nervous energy?
Vâng, ai tiêu thụ năng lực thần kinh của quý vị?
The one you hate.
Người quý vị ghét.
Who dominates your emotional energy?
Ai chi phối năng lượng cảm xúc của quý vị?
The person who is the object of your hate.
Người là đối tượng quý vị ghét.
So when you hate, you are a slave.
Vì thế, khi quý vị ghét, quý vị là một nô lệ.
But love sets you free.
Nhưng tình yêu giải phóng quý vị.
Love enables you to reign like a king.
Tình yêu giúp quý vị cai trị giống như vua.
By the same token, showing partiality and succumbing to this group or that individual leads to disobedience of all God's laws.
Cũng thế, việc thiên vị và nhượng bộ nhóm này hoặc cá nhân kia dẫn đến việc bất tuân mọi luật pháp của Chúa.
If you are respecting of persons,
nếu quý vị thiên vị người ta,
it could make you lie.
Điều đó có thể khiến quý vị nói dối.
It could lead you into idolatry.
Điều đó có thể dẫn quý vị vào sự thờ hình tượng.
Because once you act on the basis of respecting persons, you are heading for trouble.
Vì một khi quý vị hành động cho thiên vị người ta, quý vị đang tìm rắc rối.
And James said, if I disobey one law, I'm capable of disobeying all of the laws.
Và Gia-cơ nói, nếu tôi bất tuân một luật, tôi đã bất tuân toàn bộ luật pháp.
Some of you may say, well, wait a minute. I am married to a terrible person. How can I love him or her?
Một số người có thể nói, xin đợi một chút, tôi cưới phải một người khủng khiếp, làm sao tôi yêu người ấy được?
According to Romans 5, if you call upon the power of God, the Holy Spirit, God will love him or love her through you.
Theo Roma đoạn 5, nếu quý vị kêu cầu quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ yêu thương người đó qua quý vị.
Someone may be saying, my neighbor is driving me crazy. How can I love him? How can I love her?
Ai đó có thể hỏi, người hàng xóm khiến tôi điên đầu mất, làm sao tôi yêu người ấy được?
God the Holy Spirit can fit you like a glove and he will love him or her through you.
Đức Thánh Linh có thể đầy dẫy quý vị như một cái giăng tay và Ngài sẽ yêu thương người đó qua quý vị.
Some of you may be saying, wait a minute, you don't understand. I have the meanest boss. How can I love him or her?
Một số người có lẽ đang nói, xin chờ một chút, ông không hiểu đâu. Tôi gặp người chủ hèn hạ nhất, làm sao tôi yêu người ấy được chứ?
God the Holy Spirit can fit your heart, your spirit, your mind and your emotions like a glove and love him through you.
Đức Thánh Linh có thể đầy dẫy tâm lòng, tâm linh, tâm trí và tình cảm của quý vị như một cái giăng tay và yêu người ấy qua quý vị.
Listening friends, please hear what I'm going to tell you.
Thưa quý thính giả, xin nghe điều tôi sắp nói đây.
Christian love does not mean that I must like the person or agree with him on everything.
Tình yêu Cơ Đốc không buộc phải giải thích hoặc đồng ý với người ấy về mọi sự.
I may not like his vocabulary or his habits.
Có lẽ tôi không thích cách nói hoặc những thói quen của người ấy.
I may not want him to be my close and intimate friend.
Có lẽ tôi không muốn người ấy làm bạn gần gũi và thân thiết nhất của mình.
But as Christians, love means treating others the way God treats us.
Nhưng là Cơ Đốc nhân, yêu là đối xử với người khác như Chúa đối xử với mình.
How did God treat us?
Chúa đối xử với chúng ta ra sao?
The scripture said, when we were yet sinners, Jesus died for us.
Kinh Thánh nói, khi chúng ta còn là tội nhân, Đấng Christ chết vì chúng ta.
Love is not an act of the emotions or manufactured feelings or false smiles.
Tình yêu không phải là hành động theo tình cảm hoặc cảm xúc máy móc hoặc nụ cười gượng gạo.
No.
Không đâu.
Love is an act of the will.
Yêu là hành động của ý chí.
My motive is to glorify God.
Động cơ của tôi là làm vinh danh Chúa.
And when I love the unlovable, I bring glory to God.
Và khi tôi yêu người không đáng yêu, tôi dâng vinh hiển cho Chúa.
And that is why love is the fruit of the Spirit.
Và chính vì thế, tình yêu là trái của Thánh Linh.
As I act in love toward another, I may find myself drawn more and more to that person.
Khi tôi bày tỏ tình yêu cho người khác, tôi có thể thấy mình bị kéo lại gần người đó hơn.
And may I see in him, through the power of Christ, qualities that I could not see before.
Và có thể tôi thấy trong người ấy, qua quyền năng của Đấng Christ, những phẩm chất mà tôi không thấy trước đó.
Why is love an act of the will?
Tại sao tình yêu lại là một hành động của ý chí?
Because as it says in verse 13, our deeds will be judged.
Vì như đã nói, trong câu 13, công việc của chúng ta sẽ bị phán xét.
It is true there is no condemnation upon those who are in Christ Jesus, but our sins affect our character.
Đúng là không có sự lên án cho những người ở trong Christ Jesus, nhưng tội lỗi ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta.
We cannot sin lightly and serve faithfully.
Chúng ta không thể coi thường tội lỗi mà lại phục vụ trung thành.
God forgives our sins when we confess, but God does not change the consequences of sin.
Chúa tha thứ khi chúng ta xưng tội, nhưng Ngài không thay đổi những hậu quả của tội lỗi.
Again in verse 13, James even goes further to say that our attitudes will also be judged, not just our deeds.
Một lần nữa, trong câu 13, Gia-cơ còn đi xa hơn khi nói rằng thái độ cũng sẽ bị phán xét, chứ không chỉ những việc làm.
Therefore, let us understand God's law of liberty.
Vậy, chúng ta hãy hiểu luật giải phóng của Chúa.
What does that mean?
Điều đó có nghĩa gì?
That we liberally and freely have license to sin?
Là chúng ta được quyền phạm tội sao?
No.
Không phải.
The law of liberty in verse 12 is the freedom that the Lord gives us in order to liberate us from the slavery of sin.
Luật giải phóng trong câu 12 là sự tự do Chúa ban để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
That we are no longer under the authority of sin.
Là chúng ta không còn ở dưới quyền của tội lỗi nữa.
That we are not enslaved to sin.
Là chúng ta không chịu nô dịch cho tội lỗi nữa.
God's word can change our hearts if we submit to it.
Lời Chúa có thể thay đổi tấm lòng chúng ta nếu chúng ta biết đầu phục.
God's word can give us the desire to do God's will.
Lời Chúa có thể ban cho chúng ta ước muốn làm theo ý chỉ của Chúa.
Thus we obey from inward impulse and not from outward constraint.
Vì vậy, chúng ta vâng lời bởi thôi thúc bên trong chứ không phải do sự lôi kéo từ bên ngoài.
One of the tests of the reality of our faith is how we treat people.
Một trong những thử nghiệm về thực tại của đức tin là cách chúng ta đối xử với người khác.
Can we pass the test?
Chúng ta qua được thử nghiệm đó không?
Well, do this.
Làm điều này.
Do something kind to someone you hate.
Làm một điều tử tế với người mình ghét.
Then do it again.
Rồi, làm lại điều đó.
Then again.
Rồi, làm lại nữa.
And before long, you will have love for that person.
Và chẳng bao lâu, quý vị sẽ yêu được người đó.
I hope you write to us and tell us the result.
Tôi hy vọng quý vị sẽ viết thư cho chúng tôi biết kết quả.
And I'll be praying for you that you will be successful.
Và tôi sẽ cầu nguyện để quý vị thành công.
Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
Hẹn gặp lại. Cầu xin Chúa ban phước dồi dào trên quý vị.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.